Bây giờ chúng ta qua chủ đề khác. Cái gì nữa kìa? Cái thứ tư đã là cái gì kìa?
Lên đi đề.
Lên đi đề. Cái này dùng rất là khó. Cái gì?
Khi nó đến lét thì đẹp, nó đến lét á,
nó có bốn cái nhóm lét khác nhau.
Mình đừng nói từ lét thì đẹp không?
Lét.
À.
Ồ.
Khi nó đến lét, yeah.
Nó có bốn loại lét khác nhau.
À, mình thứ nhất là lét thần kinh.
Lét tĩnh mạch. Còn một loại lét nữa cả. Rồi mới được test cho lét áp lực. Tại vì mình khi cái chiếc tôi còn cái lét tôi mới thấy gì tôi quên mất này.
Thì tại vì mình nói lét thì đẹp là mình nhảy vô liền, nhưng mà một bệnh nhân đến đôi khi từng nên nhảy vô vấn đề đó trước. Chúng ta từ từ chúng ta rút kinh nghiệm trước. Tại vì câu chuyện tỳ đè đó nó không phải, tôi nói ví dụ đi, bệnh nhân bị yếu liệt. Bệnh nhân bị yếu liệt sau đó bệnh liên lét. Thì cái tình trạng lét đó đồng ý nó do tỳ đè đi, nhưng mà cái tỳ đè đó nó không phải do bị tỳ đè mà do bệnh nhân mất cảm giác vùng đó. Cái gì được tưởng tượng khi tôi mất thần kinh cảm giác vùng đó, tôi không còn cảm giác nữa, thì khi không còn cảm giác nữa thì tôi đè lên trên đó và tôi không có cảm giác để mà chúng ta phải xoay trở. Vì nó lét tỳ đè nó khác nha các anh chị. Từng mình cứ mình lét tỳ đè không, mình cứ giải pháp áp lực, mình quên mất cái nguyên nhân chính của nó là tổn thương thần kinh thì mình chữa không có hết được.
À, cái bài lét tôi xin lỗi là tôi không có nhớ lắm chuyện lúc này. Ta chú ý vấn đề đó. Về điều trị lét tôi không có nhiều kinh nghiệm. À, thì tôi chỉ chú ý lưu ý một số vấn đề lét ở trên bệnh nhân bị các vấn đề về sao tai biến nằm lâu. À, nó không liên. Tôi không bàn vấn đề lét tĩnh mạch. Ví dụ cho bệnh nhân bị suy tĩnh mạch chi dưới. À, là cái bệnh này nếu có dịp ta sẽ bàn thêm, nó cũng khác rất nhiều trên lâm sàng. Thì trong bệnh dưới nó có tình trạng là lét tĩnh mạch. Lét tĩnh mạch này nó là tình trạng chân nó to ra, nó nóng, nó ẩm, nó tiết dịch, nó rỉ dịch, nó chảy dịch liên tục. À, thì đây là lét dạng lét thần kinh, đó là cái dạng lét do liên quan bệnh yếu liệt á. Còn lét áp lực là loại lét mà thực tế là không có liên quan gì thần kinh hết mà hiếm gặp lắm, chủ yếu là lét thần kinh. Còn cái thì tôi quên này, thì trong lét thần kinh này ở bệnh nhân xin bước nhanh qua, tại vì cái điều trị lét nó phải điều trị ở cái nguyên nhân. À, bây giờ tôi xin nói về cái lét liên quan đến bệnh nhân bị tai biến đột quỵ đi cho nó dễ. Thì trong bệnh nhân bị tai biến đột quỵ thì khi đó người ta bị tổn thương cái thần kinh ở cái vị trí nào đó, thì thần kinh nó có ba chức năng. Thứ nhất là chức năng về vận động, như là điều khiển động tác vận động. Thứ hai là chức năng về cảm giác, và thứ ba là chức năng nuôi dưỡng. Mình hay nói là thần kinh thì chỉ có vận động, chỉ có vận động với cảm giác là chúng ta thiếu thôi. Đồng ý, nó sẽ có vận động, nó sẽ có cảm giác, nhưng mà thêm chức năng nuôi dưỡng nữa. Tại sao nuôi dưỡng là như vậy? Ta thấy nó đơn giản đi,
mấy bệnh nhân bị sốt bại liệt á thì cái chân nó sao chị? Nó teo đúng không? Mà nó teo thì nó đi qua chức năng nuôi dưỡng để còn nè. Cái vùng nào mà anh chị thấy là trong bệnh nhân, chú ý như bệnh nhân mà bị yếu liệt á, cái vùng da nó sẽ khô, nó khô. Nó cái vùng da mà bị yếu liệt nó khô, nó tưới máu bị kém, nó bị rối loạn vận mạch các bạn á, thì nó liên quan chức năng nuôi dưỡng. Bây giờ thôi, vận động với cảm giác tôi các bạn đây, nhưng nuôi dưỡng mình nhấn mạnh một xíu, tại vì nó ảnh hưởng đến vấn đề tiến triển làn da của mình vị trí đó khá lâu, chứ không có giống như vết thương bình thường. Một vết thương bình thường khi ta bị tổn thương thì nó lành khá nhanh, còn vết thương mà bị lét do vấn đề thần kinh nè, nó lành rất là chậm. Đi điều trị nó kéo dài tính theo tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng chứ không phải là một vài ngày một bữa. Thì các anh chị khi một bệnh nhân bị yếu liệt, ta chú ý rằng là xoay trở thường xuyên. Khi một bệnh nhân đó mình yêu cầu người nhà hỗ trợ xoay trở thường xuyên, để lý do là một đằng là chúng ta xoay trở để cho đảm bảo rằng là cái vị trí không bị tỳ đè. Khi nó tỳ đè giống như cái mặt tăng nó ứng đôi tay nè, nó tỳ đè thì nó không tới nuôi được, thành ra nó bị lét từ từ. Chúng ta xoay trở thường xuyên là để chống. Cái xoay trở thường xuyên nó giúp chúng ta, giúp cho người nhà có thể quan sát cái vùng da tổn thương đó, đánh giá thử rồi cái vùng đó có bị tổn thương hay không, có nhiễm trùng hay không, có bị vết lét hay không, để mà chăm sóc được tốt hơn. Nghe mình khuyên là xoay trở.
Thì trong cái xe chở này dùng có quan sát, chăm sóc tính năng lực để hỗ trợ xe chở này, thì mình yêu cầu thêm nữa là nếu được đó, trang bị những cái chỗ nằm đó, nó mềm nó có thể ví dụ như là ta dùng cái nệm nước chỗ nằm mềm nè, nệm nhưng mà nệm thì đôi khi nệm cũng còn khó chăm sóc quá thì mình có thể thay cái nệm nước, tại vì nó có thể thay đổi vị trí đó. Hoặc là cái gọi là cái nệm hơi, tại vì nệm hơi thì nó có thể bơm hơi lên bơm hơi xuống để giúp cho chúng ta thay đổi cái tư thế bệnh nhân để giảm áp lực cho một vị trí. Đối với nệm, nếu trong trường hợp người ta có nệm nước nệm hơi thì dễ, tại cái nệm nó bằng ni lông thì chúng ta cái vấn đề về vệ sinh chăm sóc rửa nó dễ dễ. Trong trường hợp ta có gì hết, ta có nệm không á, thì ta phải tư vấn được vấn đề liên quan đến bọc bằng bằng nỉ gì đó cũng để bảo vệ chúng ta tránh trường hợp mà nó bị dơ quá, người ta sẽ hạn chế. Rồi vấn đề tắm rửa cho vùng chân đó, tắm rửa nó tránh cái chất dơ ứ động. Một số bệnh nhân ta thấy tại vì lý do là người ta bị trong cái liệt do tai biến á, nó sẽ có giai đoạn liệt mềm mới cấp á, sau đó chuyển qua giai đoạn liệt cứng. Khi mà liệt cứng á, thì xe chở khá khó khăn, ta sẽ không tắm rửa. Rồi khi xuất hiện cái vết loét, cái khổ cái là có khi gọi là cái vết, cái vết thương á, thì cái loét là giai đoạn trễ rồi. Nó ví dụ khi một bệnh nhân đến bắt đầu cho mình trong một bệnh nhân ở vị trí đó mình chăm mỗi ngày, và ban đầu nó sẽ có tình trạng là cái vùng lì đè nó sẽ đỏ da, nó không có lét đâu anh chị, nó đỏ da còn nó hơi gồ lên giống như một cái phù bình thường á, phù xíu nó đỏ da, sau đó từ từ nó có tình trạng thâm màu dần, nghĩa là nó đỏ da xong thâm màu dần dần, rồi sau nó xuất hiện là cái vùng đen, vùng đen là xuất huyết trong đó đó, phía dưới da. Rồi sau khi xuất hiện vùng đen nó mới lét ra ngoài thành ra chúng ta, chứ không phải là tự nhiên tùng cho nó lét đâu. Thì đó có thể vậy bằng là tình trạng là mô á, ban đầu nó sẽ tổn thương, nhưng mà tổn thương mới tổn thương ở da nông này, mà tổn thương mô sâu nó bị rối loạn vận mạch mô sâu, nó bị chết cái mô sâu, nó xuất huyết trong mô sâu, rồi nó nhiễm trùng trong mô sâu, và sau đó nó mới bung ra ngoài. Thành ra cái hiện tượng mà lét tì đè là hiện tượng nó tổn thương từ bên trong, nó tổn thương ra ngoài chứ không phải bên ngoài tổn thương vô trong. Việc chăm sóc vết thương trong trường hợp này, bên cạnh vấn đề là xây chở mềm tắm rửa hay là, thì mình phải cắt bọc vết thương, tại vì nó chết bên trong cái gì à, nó chết trong mô bên trong, nó phải phết cái vùng mô đó, chúng ta lấy cái vùng mô chết bỏ đi, rồi chúng ta rửa sạch sẽ chống nhiễm trùng, rồi kích thích cho vùng mô nó phát triển. Thì hiện nay có nhiều kỹ thuật khác nhau, cái này tôi xin không bàn sâu, tại vì tôi cái này liên quan điều dưỡng nhiều, tôi chỉ biết chẩn đoán bệnh chứ tôi không có can thiệp vấn đề gì. Cái vết thương này kéo dài lắm. Còn cái vết thương này thường nó không, nó nhiễm trùng là nhiễm trùng kỵ khí, tại vì nó tổn thương trong ra ngoài, nó thì khi bệnh nhân nặng nó sẽ cái tình trạng là sinh hơi tạo mủ và lan trong cái vết thương theo các khoang cơ thể. Tôi biết anh chị đã có kinh nghiệm hay không, chứ nhiều bệnh nhân của tôi là tôi có bệnh nhân nặng nhất là một bệnh nhân ông cụ, nó hơi nghĩa là ông cụ đó cũng bình thường không gì hết, ban đầu cũng chỉ là một số cái vết loét nhỏ thôi, sau đó do ông cụ nằm lâu nó bị đau lưng, thì chúng tôi khuyên là người nhà xoay chở ông cụ và đệm cái khăn ở lưng đó, cho ông đỡ đau lưng cắm lưng. Thì người nhà rất là gọi là thông minh, thay vì lấy khăn đệm cái lưng thì người nhà thấy cái khăn nó mềm quá, người nhà lấy cục gạch đó để kê cái lưng, thì tưởng tượng như thế, lấy cục gạch đó, đúng cục gạch trong cái xe nhà đó, ta quấn thêm vài cái vải người ta đệm lưng, thì cục gạch nó cứng thì nó đệm lưng như vậy sao đó, nó đè lên đây nó chấn thương này và nó tạo thành ổ ngoại tử. Mà anh chị tưởng tượng rằng nó ngoại tử mà nó lan từ cái chiếc xương cùng cùng, nó lan thẳng đi dọc cái khoang này, không nằm đó, nó lan lên ngoại tử sinh hơi, lan dọc từ dưới này, lan lên tầng trên cổ bên đây. Khi bóc tách, bóc tách từ dưới bóc tách lên, thì ca đó là sau đó bệnh nhân tử vong do viêm phổi, chứ không phải do vết thương đó. Nhưng mà cũng rất là buồn là cái chuyện ban đầu xuất phát từ chuyện rất đơn giản là người nhà đã không có hiểu cái khía cạnh về chèn nhé, và đã lấy cái cục gạch và quấn cái khăn mà chê dưới chân, chê lên cho nó cao lên. Dẫn đến một cái tình trạng như vậy, thì cái tình trạng mà ngoại thương sinh hơi nó lan rất là nhanh các chị. Thì khi ta phát vết thương ra, ta dẫn lưu á, thì thông thường ta sẽ điều trị được cái ngoại thương sinh hơi đó, thì mình xúc rửa oxy, mình rửa nước muối mỗi ngày, kháng sinh thêm vân vân.
thì cái việc đó là nếu chúng ta điều trị tốt vết thương đó thì phần còn lại vết thương sẽ không có nhiễm trùng. Nếu ta giải áp được, lấy được cái thông thoáng được tốt thì vết thương thông thường, cái vết thương trên lét lét do thần kinh thì đèn nó không có nhiễm trùng gì trên kìa, chỉ có nước thôi, chỉ cần rửa nước thôi, nó mọc từ từ lên.
Và mình phải giữ cho vết thương nó ấm, nó ẩm gì đó. Những chuyện đó thì tôi không xin phép một bài sau đây. Chúng ta có bài riêng thì các chuyên gia, nếu cần tôi sẽ mời các chuyên gia báo cáo các bạn, tại vì tôi không làm trực tiếp những chuyện tương này.
Rồi đến đây tôi xin đi nhanh thôi, tại vì tôi không có gì thông tin gì cái khía cạnh đó.